Hành trình của một nghệ sĩ. Van Gogh chào đời năm 1853 trong một thị trấn nhỏ ở phía nam Hòa Lan. Cha ông là một mục sư tin lành. Có lẽ đây là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời và sự nghiệp của ông. Năm 15 tuổi, ông bỏ học, đến theo sống với người cậu tại Pháp để kiếm sống. Ông đi dạo khắp nơi, bán các tác phẩm họa lại của người bạn. Đây là thời gian của những lang thang thất vọng và cô đơn. Nhưng chính trong sự thử thách ấy, ông mới cảm thấy hứng khởi trong nghề vẽ. Năm 22 tuổi, trong một lá thư viết cho người em, ông đã nói lên những nhận định của mình về cuộc sống như sau: thế giới này qua đi như tất cả những hào nhoáng của nó. Chúng ta hãy cầu nguyện để trở nên được giàu có trong Thiên Chúa. Hãy xem như nghĩa vụ của chúng ta trong cuộc sống này phải là nghĩa vụ được trở thành những người nghèo trong nước Chúa, trở nên đầy tớ của Chúa. Niềm khao khát được trở nên người nghèo của Chúa đã được Van Gogh phát họa qua hình ảnh của một người cô độc trong một buổi đi dạo giữa Paris hay trong một buổi bình minh tại London. Cũng trong thời gian này, Van Gogh muốn đi theo con đường của cha ông là trở thành mục sư. Ông đã tâm sự với người em như sau: tôi mòn mỏi đi tìm con đường nào sẽ giúp tôi trọn vẹn hơn để phục vụ Chúa và tin mừng. Tôi không biết làm gì hơn là cầu nguyện. Và với tất cả khiêm tốn, tôi nghĩ rằng tôi sẽ được nhận lời và tôi sẽ trở thành một mục sư tốt để rao giảng những điều tốt đẹp, để trở thành hữu ích cho mọi người. Trong những năm phục vụ Chúa và tha nhân, ông đã trở về Hòa Lan và theo học thần học ở Amsterdam. Ở đây, ông bắt đầu thuyết giảng về các bài dụ ngôn, sách công vụ Tông Đồ và Thánh Phaolô. Tư tưởng nổi bật của ông trong giai đoạn này là sự cần thiết của đau khổ. Ông xác thực rằng cần phải khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Ông không muốn rao giảng lý thuyết suông. Van Gogh đã đến sống và làm việc tại mỏ than nằm giữa biên giới Bỉ và Hòa Lan. Song song với kinh nghiệm mục vụ ấy, ông tiếp tục trau dồi về thần học. Có bao nhiêu tiền kiếm được trong rao giảng, ông đều bố thí cho người nghèo. Nhưng trong công tác mục vụ và cuộc sống hy sinh ấy vẫn không mang lại cho Van Gogh sự bình an trong tâm hồn. Tháng 10 năm 1880, ông bỏ Hòa Lan đến Bỉ. Tại Bruxelles, ông sắm giá vẽ và bắt đầu sáng tác. Lại cũng trong thư viết cho người em, ông đã tâm tình như sau: tôi phải diễn ra trong tranh ảnh những gì tôi hằng ôm ấp trong tâm hồn. Trong thời gian này, ông gặp một cô gái điếm như một người Samaria nhân lành. Ông đã bỏ tiền ra chữa bệnh cho cô và con cô. Ông cũng có ý định muốn cưới cô làm vợ. Nhưng do sự chống đối của người thân, ông đã phải rời bỏ người đàn bà đáng thương và trở lại Hòa Lan sinh sống với gia đình. Người em mà ông thường liên lạc thư từ hiện nay cung cấp cho ông sống và khuyến khích ông sáng tác. Sau nhiều năm mòn mỏi, kiệt tác có tựa đề Những Người Ăn Khoai Tây được chào đời trong thời kỳ đó. Nhưng khung cảnh đầm ấm của gia đình không giữ chân ông được, và ông lặng lẽ qua Pháp sống kiếp sống nổi trôi của những người nghệ sĩ. Đây là thời kỳ sáng tác phong phú nhất của ông. Nhưng mãi mãi sáng tác vẫn là cuộc sống không ngơi nghỉ của ông. Ông đã viết thư cho người em: càng bận hoạn thử thách, tôi càng trở nên nghệ sĩ. Ông đã so sánh ông như một thứ thân cây già mà chỉ có nghệ thuật mới mang lại sức sống, mới bơm cho những nhựa sống thiêng liêng. Trong một cơn khủng hoảng, ông đã dùng dao cạo râu để cắt đứt một lỗ tai. Bạn bè đã can thiệp kịp thời để đưa ông vào bệnh viện tâm thần. Lúc hồi tỉnh, ông đã thốt lên: tôi không làm hại bất cứ ai. Quả thực, với một nhiệt tâm phục vụ cao độ, ông chỉ muốn sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng có lẽ vì không sống trọn con đường ấy, nên suốt cuộc đời của ông phải dằn vặt. Đã có lần ông ao ước sống nghèo và trọn vẹn cho Thiên Chúa. Quả thật, ông đã nghèo, nghèo cả vật chất lẫn hạnh phúc. Thập giá ấy quá nặng nề mà chỉ có mình ông chuốc lấy một mình. Ngày 27 tháng 7 năm 1890, tại một khu ngoại ô nghèo ở Paris, ông ngồi trên giường hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, và cuối cùng ông đã dùng súng bắn vào người để tự vẫn. Trong lá thư viết về cho mẹ, người em của ông đã bình tĩnh nhận định về cái chết của ông như sau: điều duy nhất mà người ta có thể nói về Van Gogh đó là cuối cùng ông đã hưởng được sự yên nghỉ mà ông hằng tìm kiếm. Cuộc sống là một gánh nặng đối với ông, nhưng giờ này mọi người đều thán phục tài năng của ông. Van Gogh đã để lại cho hậu thế những tác phẩm vĩ đại nhất trong ngành hội họa. Có lẽ ông cũng đã để lại cho thế giới một bài học. Tóm lại, con người sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc đích thực trong cuộc sống nếu không để Thiên Chúa chiếm hữu trọn vẹn. Tin mừng đẹp.